Xin chào các bạn. Vậy là chúng ta đã trải qua một tuần và lại gặp nhau ở trên cái chuyên mục Tâm sự tài chính vào 7 giờ sáng chủ nhật hàng tuần các bạn nhé. Và hôm nay thì mình sẽ cùng với các bạn bàn luận về một chủ đề rất là hay. Và đây là một cái góc nhìn riêng của mình. Và góc nhìn này mình đã có một cái trải nghiệm trong vòng 5 năm trở lại đây. Và có lẽ mình sẽ lấy những cái ví dụ minh họa để các bạn dễ hình dung về nó. Và cái từ khóa mà mình muốn chia sẻ đó chính là tài sản dòng tiền. Vậy thì chúng ta sẽ bước vào những cái ví dụ cụ thể. Mình xây cái blog tiền của tôi.vn cũng được khoảng gần 5 năm. Và một quãng thời gian dài mình vừa đi làm ở cơ quan tại ngân hàng. Và buổi tối hoặc là buổi sáng mình thường dậy sớm để mình viết bài, chia sẻ những cái kiến thức của mình có. Và mình cứ làm miệt mài như vậy gần 5 năm rồi. Và kết quả đến bây giờ thì có một cái lượng người dùng là khoảng gần 2.000 người một ngày vào trang của mình để đọc các cái tin tức, thông tin và các cái kiến thức về tài chính. Thực ra chi phí để xây dựng một cái website này cũng không nhiều. Và có lẽ thì một năm thì các bạn có thể chỉ bỏ ra khoảng độ 1 triệu đến 2 triệu tùy dung lượng của host. Và nếu mà làm nội dung dạng text thì khá là thấp. Tuy nhiên thì mình muốn nói ở đây là gì? Với cái lượng người dùng như vậy thì cái tiền quảng cáo từ Google trả cho mình của một tháng thôi cũng đã đủ bù đắp các khoản chi phí đó rồi. Còn lại thì mình vẫn được hưởng các cái chi phí, các cái khoản doanh thu quảng cáo của 11 tháng còn lại. Và mình coi cái blog tiền của tôi.vn là một cái tài sản tạo ra dòng tiền cho mình. Và trên thế giới hay ở Việt Nam thì các bạn cũng có thể biết được rất nhiều các blogger có những cái blog mà tạo ra tiền hàng nghìn đô, hàng chục nghìn đô hàng tháng. Ví dụ như bạn có thể thấy blog về tài chính của Mr. Money Mustard chuyên về tài chính cá nhân. Ví dụ các bạn có thể thấy ở Việt Nam thì có blog của Anh Ngọc Đến Rồi.com. Đấy là những cái blog mà tạo ra thu nhập. Và đó là những cái tài sản online của anh ấy. Chúng ta lại đến một cái ví dụ thứ hai. Một ví dụ khá là thú vị. Mình mua một cái cổ phiếu mà có cổ tức đều hàng tháng. Cái cổ phiếu này thì giá mình mua là khoảng 17.000. Và cái cổ tức hàng năm mà mình xem xét trong vòng 3 năm nó đang chi trả là khoảng 22%. Vậy thì mình lấy cái cổ tức chia cho thị giá thì mình nhận được cái mức lợi nhuận bình quân một tháng khoảng 12-13%. Giá cổ phiếu thì rất ít biến động vì cái cổ phiếu này của những mặt hàng về thiết yếu, về điện nên biến động giảm rất thấp mà tăng cũng không nhiều. Tuy nhiên mục tiêu ở đây mình nhìn cái dòng tiền. Đấy, mình nhìn cái dòng tiền cổ phiếu mang lại. và mình coi cái cổ phiếu này là một cái tài sản của mình, tài sản tạo ra dòng tiền cho mình. Bạn đang sở hữu cái cổ phần của doanh nghiệp đó. Và việc mua cái cổ phiếu này cũng không tốn nhiều tiền. 10 cổ phiếu chỉ hết 180.000 đồng, 100 cổ phiếu thì hết 1.800.000. Nếu mình có ít tiền thì mình mua 10 cổ phiếu. Nếu mình có nhiều hơn thì mình mua 100 cổ phiếu. Và mình bớt tiền lương hàng tháng của mình đều để mình mua cổ phiếu này. Thay vì mình đi gửi tiết kiệm ngân hàng chỉ được 5-6%, thì mình dành để mua cổ phiếu, mình sẽ được cổ tức cao hơn. Một cái ví dụ thứ ba, một ví dụ thứ ba mà Hòa muốn nói, đó chính là cái câu chuyện liên quan đến đầu tư cho vay. Thực sự là đầu tư cho vay cũng khá là phổ biến ở trong thực tế, nhưng mọi người chủ yếu là cho vay nóng nhau. Đấy cũng là một cách, đấy cũng là một cách để tạo ra tiền từ trên cái hợp đồng vay. Hoặc là gì? Mình có thể cho vay ngân hàng, cho vay qua ứng dụng công nghệ đấy. Hoặc là gì? Mình có thể đầu tư trái phiếu, cũng là cho vay doanh nghiệp. Vậy thì cái hợp đồng cho vay ở đây là tài sản tạo ra dòng tiền cho mình. Hợp đồng cho vay sẽ có một cái mức lãi suất và một thời gian cố định. Chính vì vậy, với cái mức lãi suất và thời gian cố định đó sẽ tạo ra cho nhà đầu tư cho vay một cái dòng tiền ổn định. Tất nhiên, đầu tư là phải có rủi ro, người vay không trả được nợ thì bạn sẽ phải mất thời gian đi đòi hoặc là phải chậm thanh toán. Nhưng câu chuyện chung ở đây mình nói là cái tư duy để xây dựng cái tài sản dòng tiền cho mình. Nói đến ba ví dụ này thì bạn đã hình dung được cái khái niệm mình chia sẻ chưa? Tài sản dòng tiền là gì nhỉ? Tài sản dòng tiền là những sản phẩm vật chất hữu hình hay vô hình mà tạo ra dòng tiền dương cho nhà đầu tư. Vậy thì trong thực tế với ba ví dụ của Hòa thì nó chỉ là một góc nhìn nhỏ thôi. Mà những cái tài sản mà Hòa đã đầu tư, đã trải qua, nhưng còn rất nhiều các cái tài sản khác mà bạn có thể thấy được. Mình chia ra làm kênh online hoặc là kênh offline, và mình chia thành tài sản hữu hình và vô hình. Với kênh online thì bạn có thể thấy là gì? Blog này, kênh YouTube này, fanpage này, group này, Instagram này, kênh Facebook cá nhân, vân vân. Đấy là những cái tài sản online của bạn. Và hiện tại mình cũng đang xây dựng các cái tài sản online như thế, và mình đã làm được rồi. Và nó không tốn chi phí nhiều. Không tốn nhiều chi phí các bạn nhé. Chỉ mỗi ngày mình bỏ ra nửa tiếng đến một tiếng để chú tâm vào nó, để xây dựng cho nó. Và mình toàn dùng các vốn tự có của mình thôi. Đó chính là các kiến thức mình đi làm, đi học, mình trải nghiệm thực tế, mình chia sẻ ở trên đấy. Nó có giá trị với mình thì chắc chắn nó sẽ có giá trị với một số người nào đó. Ok, đấy là những cái mà thực tế mang lại hiệu quả cho mình. Và với trang blog tiền của tôi, mình không bán nhiều thứ đâu. Mình chủ yếu mình quảng cáo Google AdWords, hoặc là mình refer đến một số cái tổ chức tài chính uy tín thôi. Uy tín, mình lựa chọn các tổ chức tài chính uy tín để mình refer thôi. Và mình viết khá chuyên sâu về nó. Và mình muốn nói cho các bạn hiểu rất rõ về nó, về cái sản phẩm tài chính đó, thì cái quyền quyết định là ở bạn. Các cái sản phẩm tài chính mà offline là gì? Là các cái sổ tiết kiệm này, là cái chứng chỉ tiền gửi này, là các trái phiếu này, là các cái cổ phiếu này, là các cái chứng nhận sở hữu cổ phần này, là các hợp đồng cho vay này, là cái gì nhỉ? Bất động sản. Bất động sản. Đấy, hãy nhớ bất động sản. Và mình chia sẻ ở đây là gì? Các bạn nhìn thấy được các tài sản này. Nếu không có tiền nhiều mà không có một đồng nào thì bạn có thể làm kênh YouTube. Có thêm tiền thì bạn có thể làm website. Thứ chi phí rất là nhỏ, nhưng cần sự kiên nhẫn, kiên trì và đều đặn của các bạn. Thậm chí là kênh podcast này cũng có thể tạo ra thương hiệu cho bạn, tạo ra giá trị cho bạn. Ok, vậy là mình đã dành khoảng 12 phút để chia sẻ với các bạn về cái góc nhìn, quan điểm của mình về tài sản dòng tiền. Và mình hy vọng rằng các bạn cũng đã hiểu hơn và có cái nhìn rộng hơn về tài sản. Tài sản để tạo ra dòng tiền. Và hãy tập trung nhìn về nó. Hãy tập trung về nhìn về các cái tài sản này. Mình tin chắc rằng những tài sản này sẽ sinh lời và tạo ra giá trị tài sản tốt hơn cho bạn. Và trong các cái chuyên mục sau thì mình cũng sẽ nói nhiều hơn về đầu tư, về tài sản. Và mình hy vọng rằng những cái kiến thức này của mình nó có thể giúp cho ích cho bạn một phần nào đó về một cái góc nhìn, về một cái tư duy mới. Và nếu các bạn không đồng ý hay không đồng tình thì nghe cho vui thôi nhé. Mình cũng không mong muốn những cái sự phản hồi cãi nhau. Đấy, đây là quan điểm riêng cá nhân của mình, mình chia sẻ trên kênh của mình thôi. Đó, và rất vui được kết nối và trao đổi chia sẻ cùng với các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào 7 giờ sáng chủ nhật hàng tuần. Chúc các bạn một ngày mới tràn đầy năng lượng. Hãy tập thể dục để có sức khỏe các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.